Luật sư có thể cho rằng file đã bị cắt ghép, họ cần thiết bị ghi âm hoặc máy chủ sao lưu. Gia Ninh chuyển bản sao đến một luật sư độc lập và gửi mã kiểm tra dữ liệu cho ba nhà báo. Cô không công bố ngay vì sợ kẻ đứng sau sẽ gây hại cho Mai. Hoài Châu liên hệ kín với các bệnh nhân trong danh sách, tổ chức kiểm tra miễn phí tại một phòng khám ngoài bệnh viện. 6 người có dấu hiệu suy van sớm, 2 người phải nhập viện ngay. Gia Ninh không còn quyền hành nghề tại trung tâm Đông Hải, nhưng cô có giấy phép độc lập và được một bệnh viện tư cho mượn phòng siêu âm. Cô làm việc từ sáng đến khuya, ghi lại từng hình ảnh và niêm phong dữ liệu theo quy trình pháp lý. Nam thường đến sau ca mổ, mang theo thức ăn và hồ sơ. Họ không nói về tình cảm. Sự gần gũi giữa họ nằm trong những điều nhỏ hơn. Anh nhớ sạc pin máy tính của cô. Cô để sẵn cà phê khi biết anh vừa trải qua một ca khó. Cả hai tự nhiên chia nhau công việc như chưa từng có 4 năm xa cách. Đêm thứ 3 sau khi Mai mất tích, Gia Ninh nhận một cuộc gọi không hiển thị số. Bác sĩ Hân. Đó là giọng Mai, chị còn sống. Tôi đang trốn. Họ bắt tôi lên xe, nhưng tôi mở được cửa khi xe dừng ở trạm thu phí. Tôi bị thương nhẹ. Một người quen đang giúp. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát bảo vệ chị. Chưa được. Nhiệm ngôn xì xì.